cuộc tọa đàm này là một cái hoạt động gọi là hậu UPA của các cái tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam. Nó nhằm một cái mục đích là cung cấp thông tin cho các tổ chức xã hội dân sự và công chúng Việt Nam biết về cái quá trình kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền của Liên Hợp Quốc là nó như thế nào. Cái diễn tiến cái quá trình đó trong thời gian vừa qua liên quan đến Việt Nam đã diễn ra thế nào, kết quả ra sao. Chúng tôi tổ chức cái hội thảo này thực sự với cái mục đích mà lẽ ra là nhà nước Việt Nam, một trong những nghĩa vụ sau UPA là nhà nước Việt Nam phải tổ chức giới thiệu cho công chúng biết cái đấy. Họ đã không làm những chuyện như thế. Chúng tôi làm với cái tinh thần rất là xây dựng để giúp cho các tổ chức xã hội dân sự, giúp cho công chúng và giúp cho cả nhà nước Việt Nam nữa. Nhưng mà họ tìm mọi cách là ngăn chặn. Tôi nói ví dụ như là chúng tôi đã đặt dự kiến là làm ở tại khách sạn New, một khách sạn rất là to, ở một cái nơi công cộng để cho tất cả mọi người có thể đến được, bởi vì chúng tôi có mời các đoàn ngoại giao nữa. Thì họ đã đồng ý, họ đã nhận tiền đặt cọc, nhưng mà 3-4 ngày cuối cùng thì họ đòi chúng tôi là phải đưa cho họ cái bản giấy phép của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Còn chúng tôi gửi giấy mời rất nhiều nơi, rất nhiều người đã bị chặn từ mấy ngày trước, rất là đông công an chặn ở phía cửa để không cho đi tham dự. Trong cái hội thảo thì ngoài cái việc mà giới thiệu về quy trình UPA thì chúng tôi cũng có để dành một thời gian tương đối là dài để cho các cái tổ chức xã hội dân sự và công chúng thảo luận là người dân và các tổ chức xã hội dân sự có thể làm gì trong thời gian tới, cái trọng tâm tới để thúc đẩy cái việc nhà nước Việt Nam thực hiện tốt 182 cái khuyến nghị mà chính phủ Việt Nam đã chấp nhận, thúc đẩy để làm sao kể cả những cái khuyến nghị mà Việt Nam chưa chấp nhận thì cũng phải làm cho nó rõ ra. Cái công việc đấy thì nó cũng sẽ là cái việc chuẩn bị cho cái đợt kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền của Việt Nam sẽ diễn ra vào 2018 tới đây. Chúng tôi rất muốn tổ chức tiếp những cái cuộc tương tự như thế, nhưng mà có thể là nhỏ hơn, sâu hơn về một số khuyến nghị mà Việt Nam đã chấp nhận và hay là một số khuyến nghị mà Việt Nam đã chưa chấp nhận, để cho công chúng hiểu rõ hơn. Chúng tôi rất là mong được cái sự tham gia của chính quyền Việt Nam, bởi vì sự hiện diện của chính quyền Việt Nam bên công an, bên tư pháp hay là bên ngoại giao hay là bất kể ai ở trong chính quyền mà đến tham dự với chúng tôi để nghe những cái tiếng nói khác, thì tôi nghĩ là đấy là một cái quá trình mà chúng tôi muốn tiến hành trên tinh thần rất là xây dựng, có thể tức là gì, là mang tính phê phán nhưng mà vẫn là xây dựng, chứ không có dùng những lời lẽ thô bỉ, không có kích động tất cả các tổ chức xã hội dân sự, mà ít ra là ngày hôm qua ở đây đều thấm nhuần những quy định như thế của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Và tôi nghĩ rằng Việt Nam với tư cách là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì bản thân chính quyền cũng phải hành xử đúng theo những quy định của Liên Hợp Quốc. Và chúng tôi rất là mong muốn những cái đợt sau mà chúng tôi tổ chức thì chúng tôi mong muốn là có sự tham dự của các đại diện của nhà nước Việt Nam.
Không, thì từ khi mà có cái báo cáo tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì cho đến nay cái việc thực thi phần tiếp theo của cái cam kết nhân quyền, tiến sĩ có đánh giá như thế nào về cái hành xử về phía chính quyền Việt Nam? Dạ.
Có thể có một nhận xét chung là hầu như là không có gì, và thậm chí là có những xu hướng là còn tồi đi, bởi vì trước cái phiên UPA tháng 2 thì Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã có một cái thông điệp mà rất là được lòng dân, nào là cải cách thể chế, nào là về dân chủ, giá trị của dân chủ, rồi pháp quyền, rồi đủ các thứ hay ho, mà những cái đấy là liên quan trực tiếp đến vấn đề nhân quyền. Thế nhưng mà sau tháng 6 vừa rồi, trong cái cuộc họp kỷ niệm ngày lực lượng công an nhân dân, thì ông lại nói những cái điều mà để cho tất cả mọi người hiểu được là phải ngăn chặn hết, chứ không để cho các cái tổ chức như thế được thành lập hay là như thế này thế kia. Mà ông vẫn coi được tất cả những cái tổ chức xã hội nhân sự mà không do nhà nước ra thì coi như là cái tổ chức thù địch. địch thế này thế kia và yêu cầu công an tìm mọi cách để ngăn chặn cái chuyện đó. Cái việc xử bà Bùi Thị Minh Hằng với hai người nữa, rồi cái việc mà đàn áp các cái tổ chức tôn giáo, nhất là chùa Liên Trì, và nhân dịp 2/9 người ta tưởng tức là gì là sẽ có thả, có ân xá các tù nhân chính trị, nhưng mà thực là không thấy cái gì. Thì có thể nói rằng những cái điều liên quan đến những cam kết của nhân quyền thì Việt Nam không có chuyển biến gì cả, mà thậm chí đại sứ quán Úc tổ chức một cái cuộc hội thảo tại đại sứ quán Úc về vấn đề báo chí phi chính thức. Đấy là một cái điều rất là quan trọng, bởi vì tự do ngôn luận là một cái nhân tố không thể thiếu được nếu mà muốn nói đến nhân quyền, bởi vì như vậy là báo chí trong nước, báo chí chính thống đều là cơ quan dưới sự điều khiển của Đảng Cộng sản Việt Nam, và họ chỉ nói những điều hay ho về họ thôi. Đại sứ quán tổ chức một cái cuộc như thế thì báo Nhân Dân có một cái bài đả lại đại sứ quán Úc rất là kịch liệt, rồi cần tiếp là đả lại cái cuộc hội thảo của EU về UPA tháng 5 vừa rồi. Thì tôi nghĩ là gì là đấy là những cái hành xử mà làm cho người nước ngoài và người dân trong nước không hiểu nó như nào cả, và thực sự là tôi nghĩ rằng cái tình hình tồi đi chứ không được cải thiện.
Dạ vâng, thưa ông, thì cử tọa của cuộc tọa đàm hôm qua đấy thì đã tiếp nhận những cái trình bày của các diễn giả về vấn đề này như thế nào? Dạ thưa ông ạ.
Cử tọa là đại diện của các cái tổ chức xã hội nhân sự rất là đông, các tổ chức xã hội nhân sự mà chưa được đăng ký đến tham dự thì họ rất là hào hứng muốn tìm hiểu cái những thông tin về UPA. Chúng tôi ngoài cái việc thuyết trình giới thiệu tổng quát thì chúng tôi cung cấp cho mỗi người một cái tập tài liệu giới thiệu kỹ hơn về UPA là gì, cái quá trình nó ra sao, và một cái tập kết quả của cái phiên UPA đối với Việt Nam trong cái năm 2014 này nó là như thế nào. Theo nhận xét của riêng tôi thì cử tọa đã có một cái phản ứng lại rất là tích cực đối với cái cuộc hội thảo sáng hôm qua.
Ở đây ông có nói đến cái tập tài liệu về cái kết quả của cái UPA, gọi là cái kết quả thì ở đây phải được hiểu như thế nào? Dạ.
Cái kết quả ở đây được hiểu là chúng tôi giới thiệu là Việt Nam đã trình bày cái gì, các nước đã khuyến nghị những gì, phân ra từng mục là họ 227 cái khuyến nghị của các quốc gia đối với Việt Nam thì nó là những cái gì, rồi Việt Nam chấp nhận 182 cái khuyến nghị của các nước thì là những khuyến nghị nào, và 45 khuyến nghị mà bị Việt Nam từ chối là những khuyến nghị nào. Thì thực sự nó là một cái bảng gồm có hai cái danh mục như vậy. Nói nôm na tức là cái kết quả mà có thể sờ mó được của cái quá trình UPA vừa qua, tức là cái 227 cái khuyến nghị của các nước và 182 cái khuyến nghị mà chính phủ Việt Nam đã chấp nhận, mà có một chút phân loại ra là nó gồm có những nhóm gì để cho bạn đọc dễ hiểu hơn.
Dạ vâng, FFP xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay ạ.